Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy, vào giờ này buổi pháp buổi chiều, chúng con thay lời hành giả thành kính cung thỉnh thầy Quang Lâm Pháp Tòa để chia sẻ với đạo tràng chúng con. Ngưỡng mong thầy từ bi quan hỷ đăng lâm pháp tòa, ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh thầy Quang Lâm. Chúng con thành tâm cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Mâu Ni Phật ơi, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung thỉnh thầy an tọa, kính mời đạo tràng đồng an tọa.
Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị tinh tấn tu hành đi trọn một ngày được an lạc. A Di Đà Phật. Hôm nay các vị tu có an lạc không? À, các giảng đường có nóng lắm không? Hả? À, tức là các vị tu mà nhiệt độ nhiều khi nóng quá nó cũng làm cho chúng ta bất an. À, và hồi sáng tôi nghe thầy Quang Thạnh giảng mà tôi có cảm giác tôi giống như bà La Sát hay không? Thầy Quang Thạnh là thầy tưởng tôi là chắc là ở đây là tôi là nắng gần các vị hay là tôi hành hạ các vị đường ghê gớm. À, các vị về đây các vị có cảm giác bị tôi hành hạ không? Ồ vậy mà sao sáng thầy Quang Thạnh thầy nói tôi ghê vậy? À, nhưng mà cái ý của thầy hồi sáng là thầy hướng dẫn cho chúng ta để làm sao sống trong một cái tổ chức, trong một tập thể mà đừng vì bản ngã của người này và người kia chúng ta chọi nhau. Tức là chúng ta bị ngăn cách và bị vướng bởi cái cố chấp và cái ngã của mọi người. Cho nên cái nội quy hay là mọi cái tiêu chuẩn đưa ra cho các vị tu học á là cái ý để sao vậy? Các vị bỏ những cái của mình qua một bên và các vị mới chấp nhận sống trong được trong tập thể. Tại vì ở đây các vị ngồi tu học ở đây mà các vị không bỏ cái riêng của các vị, đố các vị ngồi được trong một cái giảng đường hay là trong một cái tổ chức như vậy để các vị ngồi được một ngày tu học. Phải nói là như thế. Dù các vị chưa nhận ra được rằng là mình đã tự bóp cái bản ngã mình lại, hoặc là mình đã tự dẹp cái bản ngã mình qua một bên để mình có thể thích nghi với một môi trường tu học. Nhiều khi mình không nghĩ, nhưng sự thật nó là như vậy. Nếu các vị sống với cái riêng của chính cái bản ngã của mình, cái bản ngã là những cái quan điểm, cái sở thích, cái nguyện vọng hay là cái tôi của mình, tức là mình cho là như vậy, không bao giờ các vị có thể hòa hợp, an lạc, ngồi chung trong một tổ chức để tu học được như thế này. Mà nếu các vị đã ngồi tu học được như vậy, đó là các vị đã tự kiềm chế bản ngã. Đó là một sự thật. Tức là các vị chấp nhận những gì không theo thông thường và nguyện vọng của cá nhân mình, và mình theo cái hướng dẫn của tổ chức, là các vị đã tốt rồi đó. Tức là vượt qua được những thử thách, những rào cản đó, là các vị đang tu học tốt rồi đó. Cái này muốn chấm dứt là cả đời lắm, đâu phải dễ đâu. Nhưng mà trước hết là những cái thô nè, những cái chúng ta có thể kiềm chế được nè, một vài cái động chạm trong cái sự ngồi chung gần gũi nè mà chúng ta vẫn cũng cảm thấy không tự ái hay là không có hận thù, không chỉ trích, tất cả mọi thứ đâu phải dễ đâu các vị. Tôi vừa đọc cái bài báo vừa rồi đây nè, cái chuyện đơn giản chỉ vì một con chó người ta có thể giết cả một gia đình. Mới nhất luôn, nhưng mà cái này là của Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Trong một cái nơi mà chung cư gọi là an toàn, mà cái cô chủ nhà của một cái chung cư đó đó, cổ lái xe vô tình là cổ làm chết con chó. Rồi cái người đó bắt cổ đền thì cổ cũng đền, nhưng mà cái giá của đôi bên không thỏa thuận, rồi chưa giải quyết được. Vậy mà ngày hôm sau là cái người chủ con chó đó là lên giết cả gia đình, ba người. Chỉ là như vậy thôi. Các vị thấy rằng cái quyền lợi, cái cá tính con người từng bước, nếu không có tu tập là những cái đơn giản nhưng mà có thể dẫn chúng ta đến nhiều cái nguy hiểm. Đừng nói là bình thường. Các vị có sống trong một môi trường tu học đạo đức, lời Phật ra rã bên tai các vị, cho nên các vị thấy thiện ác nhân quả, các vị có lòng bao dung, các vị mới thương người khổ đau, các vị mới cảm thông có những người mà gọi là chưa hiểu biết. Các vị nhờ đâu? Không phải tự các vị có được, mà các vị nhờ lời kinh tiếng kệ, nhờ môi trường đạo đức, nhờ kiểm soát chính mình và kiềm chế bản ngã. Trong nhiều ngày tháng các vị mới ít nhiều có được cái tâm tư đó. Còn các vị thử nghĩ một con người lớn lên như một quán tính, chưa bao giờ có những cái sự đào luyện, giáo dục và dạy dỗ bằng những lời đạo đức, hay là những cái tốt, hay là những cái tính lương thiện được bật dậy trong lòng của các vị. Làm sao các vị có thể đối nhân xử thế một cách tốt mà như chuyện của người xưa để lại được? Các vị chỉ nghĩ đó là trong chuyện cổ tích thôi. Cái đó nó chỉ có trong người xưa thôi, chứ không phải là chuyện bây giờ. Nhiều khi chúng ta nghĩ cái người tốt của ngày xưa bây giờ là ảo tưởng, không có. Người xưa người nay bản chất vẫn là có những tính lương thiện, nhưng mà môi trường, hoàn cảnh và điều kiện giáo dục của chúng ta chưa được tốt. Vì vậy chúng ta sẽ không lộ diện được những cái mà gọi là đức tính tốt đó mà thôi. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Cho nên sẵn hồi sáng tôi nghe cũng thoáng thôi chứ tôi không nghe đầy đủ những lời dặn dò của thầy Quang Thành, thì tôi muốn nhắc thêm các vị một chút xíu. Và đó là những cái mà nói là chuyên sâu là rất nhiều vấn đề, đó chỉ là thầy khái quát cho các vị thôi. Tức là khái quát một cách rất là nhẹ ở bên ngoài, trong sự tương giao, trong cảm nhận, một cách đơn giản thôi. Nhưng để nói cho các vị mừng thêm một điều là các thầy đến đây, hay là hồi nãy tôi có dẫn Thượng tọa Hoàng Hòa đó, là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh ở Vạn Đức á, thì ngày xưa thầy học với tôi chung ở Ấn Độ. À, nhưng mà tôi học không nổi, tôi về trước, thầy học tôi qua tiến sĩ thầy mới về. Thành ra hồi nãy thầy xuống thầy thăm chơi, tôi dẫn đi để giới thiệu cho các vị xem, để giới thiệu cho thầy xem cái môi trường tu học. Và thầy nói là khi thầy bước vào bên đây, thầy có cảm giác là có năng lượng, tức là những người ở đây có sự tu tập thật sự. Thầy Quang Thành cũng nói, thầy nói là bước vào trong đạo tràng, thầy tôn trọng một điều là ở đạo tràng chúng ta có sự tu tập thật sự. Tức là những người về đây mang cái nghĩa là có tâm tu mới về. Để nó tạo lên một cái năng lượng mà những người khi họ đến đây họ cảm giác được nơi đây là có cái gì thoải mái, an lạc, nhẹ nhàng. Cái đó không có giả tạo được. Cái đó phải xuất phát từ cái năng lượng thật của con người của mình, của cả một đại chúng, của cả một tập thể. Nó mới tỏa ra một cái không gian. Và không gian đó nó làm cho tất cả mọi người cảm thấy an lòng khi dừng chân nơi đây. Và chính cái năng lượng tốt đó, các vị giúp cho những người trong khóa tu này mà họ có nhiều đau khổ, quẫn khúc và trắc trở, các vị giống như một chiếc bè vậy đó, các vị sẽ bè được những người đó. Nhất là những người đuối trong cuộc đời, những người không có chỗ nương tựa, những người bị hụt hẫng hoặc khổ đau gì đó, họ sẽ về với khóa tu chúng ta. Nhưng mà cái tinh thần tu học của các vị như vậy, các vị như một chiếc phao vô hình, các vị sẽ kè được trong tâm trạng của những người đó. Tại sao họ về khóa tu họ vượt qua được? Họ làm chủ cảm xúc được, họ có thể bớt đi nỗi đau, cái khổ hay là cái sợ hãi, cái lo lắng. Sao họ ở trong khóa tu họ thực hiện tốt nhưng mà khi về họ không được điều đó? Bởi vì cái năng lượng của tăng thân, của những người tu tập, của những người lạc quan, của những người có cái tâm hồn hướng thượng giải thoát, họ sẽ kè đi. Và những cái tâm hồn của họ mà bị sa sút, họ được những năng lượng này tác động để họ có thể mạnh lên, vững lên. Cho nên trong tập thể này các vị có đời sống tâm linh vững vàng, các vị sẽ dìu lại một số những người yếu đuối và họ nhiều khổ đau. Môi trường tu học tập thể nó làm cho các vị được điều đó. Cho nên các vị tự thân tu tập lợi ích cho mình một cách rất vô tình, lại lợi ích cho chúng sinh, lợi cho đó. Rất là đơn giản vậy thôi, nhưng mà đôi khi chúng ta chưa lý giải và cảm nhận được điều này. Ví dụ ở khóa tu của chúng ta, có những người đi tu học một ngày như thế nhưng mà chúng ta cũng không trọn. À, còn chừng nửa tiếng 15 phút nữa thì tất cả chúng ta đều phải rời khỏi tu viện để chúng ta về. Mà dường như các vị cũng có một cái gì nôn nao. Cũng không hẳn là chúng ta ngồi cho trọn một thời gian của một buổi chiều để rồi chúng ta cùng nhau kết thúc. Mà chúng ta gấp, chúng ta vội, không biết vội để làm gì. Chưa chắc sớm 5 phút là sớm mà trễ 5 phút là trễ. Đôi khi chúng ta là nôn nao một cái điều gì như thế, ngồi ở đây nôn nao ở chỗ khác, ở chỗ khác lại nôn nao ở chỗ kia. Chúng ta sống có cái vẻ là quên mình, không thực tế. Và vì vậy cái hiệu quả của tất cả các công việc đôi khi nó không như chúng ta mong muốn. Bởi vì chúng ta không có toàn tâm toàn ý trọn vẹn cho một cái việc đang là của chúng ta. Cái này tôi có giảng cái bài giảng là điều gì quan trọng nhất, tôi có nhắc nhở các vị. Một số người khi nhắc đến cái khóa tu, khi gặp Phật tử tôi cũng nhắc là nên dành thời giờ tu học một ngày. Thì có những người nói con bận lắm, nhiều khi muốn lắm mà đi không có được. Cho nên là tôi nhiều khi tôi nói như thế này, làm thêm một ngày cũng chưa chắc dư, mà chúng ta dành một ngày để đi tu học chưa hẳn là thiếu. Nhưng biết đâu một ngày tu học đó chúng ta sẽ có thêm những năng lượng và thêm nhiều duyên lành để chúng ta có thể thực hiện tốt các công việc của mình. Nhưng đôi khi chúng ta không để ý tới cái đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải làm gấp, làm cái này, thế. Chúng ta tự sai sử chúng ta bận bịu dường như cả một cuộc đời mà không có một khoảng thời gian nào tối thiểu cho chúng ta. Tôi nói là các vị đi tu học như thế này là một thời gian rất quý. Một ngày các vị ở chùa rất quý. Các vị đã dành được tới đây rồi thì hãy tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để chúng ta có thể trọn vẹn một ngày để ứng dụng tu tập. Đừng ở đây mà bận bịu quá nhiều chỗ khác. Thứ nhất, không giải quyết được việc chỗ khác, mà việc đây lại làm không xong, mất cả hai. Phải hiểu là như vậy. Cho nên chúng ta hãy làm những việc đang là nó thuộc về tầm tay trong cái sự quyết định của chúng ta. Nhưng đôi khi là chúng ta không để ý cái đó. Thỉnh thoảng tôi đi bên ngoài, nhất là những khi mà dừng xe ở ngay cái chỗ mà đèn xanh đèn đỏ, tôi thấy một số người dường như là họ cố chen lấn để họ có thể đi trước, thậm chí có một số người vượt cả đèn đỏ. Nhưng mà đây là người ta nói là nhanh một giây mà chậm một đời. Tôi thường tôi nghe là người ta nhắc nhở là như vậy. Đôi khi nhanh một giây mà chậm một đời, gấp gáp có những cái không cần thiết. Nhưng mà tại cái quán tính con người, cái khả năng làm chủ của con người không có, mất chánh niệm. Cho nên là chúng ta cứ vội cứ gấp, mà đôi khi không biết vội và gấp để làm gì. Rồi chúng ta chen lấn làm đôi khi ngã té người này, ngã té người kia. Hoặc là đôi khi mọi người nghiêm túc để mà chờ cái đèn xanh để chúng ta đi, thì ở đằng sau cứ bấm còi, cứ bấm còi miết như vậy đó. Không lẽ quay lại nói tôi ở đây để tôi ăn cha gì chứ, thật ra mà nói ai mà muốn ở đó hả? Nhưng mà người ta cũng phải là nghiêm túc, người ta chấp hành luật giao thông. Còn mình đằng sau, mình không biết mình gấp gì, mình không biết mình bị cháy lửa trên đầu hay là cái giống gì không biết. Mà đằng sau cứ bấp còi in ỏi, cái đó người ta gọi là mình thiếu văn hóa, thiếu ý thức, thiếu kỷ luật. Tham gia giao thông mà chúng ta không tôn trọng những người khác, trong khi người ta dừng đèn đỏ là người ta đúng luật, còn chúng ta đằng sau cứ lủi lên, cứ đẩy lên, bảo người ta phải đi gấp. Đâu có ai mà mắc gì, đâu có phải ăn đời ở kiếp gì ở cái đèn xanh đèn đỏ đó đâu mà nói. Nhưng mà họ lại là như vậy. Nhưng mà không biết họ nhanh để làm gì. Đôi khi có những người các vị biết không, họ giận tức cái gì đó không biết, rồi họ gán lấn người ta để họ hụ họ đi. Nhưng mà họ đi rồi cuối cùng nhanh một giây chậm đời thật sự. Rồi cuối cùng họ đụng người khác, gây tai nạn người khác. Thậm chí cái thảm họa đó họ liên hệ đến rất là nhiều người. Đây là chuyện từng xảy ra. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Rồi bên cạnh đó của cuộc sống, một số người, nhất là về mặt tình cảm, có những người yêu cuồng sống vội, và dường như trong cuộc đời giai đoạn nào đó mất những người bạn đời bên mình, dù là chính thống hay không chính thống. Tôi vừa đọc cái email vừa rồi mới nhất, có cái câu này nói là: thầy ơi cứu con, bây giờ con đang rất là đau khổ, mà khổ nữa lại là cô đơn. Cô diễn tả ra rằng là cô chuẩn bị kết hôn, tức là cô quen với một người cách đó là gần một năm. Nhưng mà cô nói là gần đến ngày khi quyết định kết hôn, cô lại cảm giác rằng cô với anh ta không hợp. Không hợp ở chỗ là khi quyết định kết hôn thì cô ta lại không có cảm xúc về tình yêu. Tức là cô ta không thấy mình yêu gì hết. Rồi cô ta tìm cách chối từ như vậy, và cô ta tìm một người khác để lắp vào một cách rất là vội vã. Và đồng thời trong thời gian ngắn như vậy, cô ta lắp rất nhiều người trong cái khoảng thời gian mà quyết định hôn nhân không được đó. Và cô ta chỉ nghĩ rằng để đi tìm người khác cho nó phù hợp với mình, hay là nó có cảm xúc gì với mình. Nhưng cuối cùng rồi cô ta bị trả giá rất đắt trong cái quá trình mà vội vã để đi tìm những người mà gọi là có cái tiếng nói chung hay là có cảm xúc có gì đó. Và bây giờ hơn một năm dài cô ta vất vả trên cái này quá, bây giờ cô ta đang khổ đau. Vậy là những người đã lại bỏ rơi, và cô ta cảm thấy hụt hẫng, cô đơn và dường như mất tất cả. Bây giờ cô ta muốn một cái lời khuyên để mà giúp cô ta đứng dậy để tinh thần bớt hụt hẫng và chơi vơi. Như vậy thì qua những cái này tôi mới thấy con người chúng ta có những cái gấp gáp vô lý. Chính cái chỗ gấp gáp vô lý đó mà tôi muốn chia sẻ với các vị một cái bài hôm nay. Đó là bài giảng là sống vội. Cái bài này là tôi mượn một cái bài thơ của một cái thi sĩ là một nhà tu, tức là thầy Thích Tánh Tuệ. Thì thầy Thích Tánh Tuệ làm một bài thơ với một cái chữ thôi là vội. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chữ vội nó lẻ loi quá, và dường như nó trơ trụi quá. Thành ra là tôi thêm chữ sống, như sau này tôi sẽ để chữ sống trong ngoặc là tôi tự thêm vào cho chủ đề này. Còn tôn trọng nguyên tác là một chữ vội thôi. Và trước khi đi vào cái nội dung này, tôi sẽ đọc cho các vị nghe qua cái bài thơ vội mà tôi thêm vào chữ sống nữa là sống vội. Đây là bài thơ vội của thầy Tánh Tuệ. Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia xa, vội ăn, vội nói, rồi vội thở, vội hưởng thụ mau, để vội già. Vội sinh, vội tử, vội một đời, vội cười, vội khóc, vội buông lơi, vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ, vội vã tìm nhau, vội vã rời. Chưa hết mà làm vậy. Rồi tiếp tục. Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa, ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, vội ngày vội tháng vội năm qua, cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhớ ra, đáy nước tìm trăng mà vẫn lội, vội tỉnh vội mê vội gật gà, vội quên vội nhớ vội đi về, bên ni bên nớ mãi xa ghê, có ai giác lộ bàn chân vội, hỏa trạch bước ra dứt não nề. Hết. Nói các vị vui cho nãy tôi gầy bẫy các bạn à. Tôi biết thế nào cũng vội. Thế nào cũng vội vỗ tay. Cho nên là tôi gài bẫy, vậy mà cũng có người dính. Cho nên là cái bài thơ này sau nữa mình thêm câu là vội vỗ tay quá mà. Trở lại vấn đề. Xin thưa các vị, thầy Tánh Tuệ là một tu sĩ, nhưng mà thầy lại có cái bút hiệu rất là đặc biệt. Cái bút hiệu để làm thơ của thầy ngày xưa đó là tên là Đinh Hồi Tưởng. Các vị nghe tưởng giống như là một người họ Đinh, chữ lót là hồi và tên tưởng, nhưng không phải. Đây là cái bút hiệu mà thầy lấy mang cái nghĩa Đinh Hồi Tưởng, có nghĩa là ngược lại là gì? Đương Hồi Tỉnh. Tức là thầy nói rằng là thầy đang đi trên con đường giác ngộ, đang đi trên con đường tu và học, cho nên là thầy đang từng bước để giác ngộ các vấn đề, có nghĩa là tỉnh ra. Cho nên thầy lấy cái bút hiệu là Đinh Hồi Tưởng. Thật ra ban đầu tôi cũng không được biết đến thầy, nhưng mà chỉ qua những cái tác phẩm, tức là những cái tập thơ được xuất bản, thì thấy chữ Đinh Hồi Tưởng, mình cứ nghĩ rằng một cái người nào đó họ có cái tên là bằng họ Đinh rồi tên Tưởng và chữ lót hồi đó, mình cứ nghĩ là như vậy. Thầy lớn hơn tôi cỡ khoảng 5-7 tuổi, và kể từ cái ngày mà tôi chập chững để mà tôi tham gia một cái hội thơ của các tăng ni sinh ở trường Đại Tòng Lâm ngày xưa, 21-22 tuổi đó, thì lúc đó thầy đã có những tập thơ được xuất bản rồi. Và tôi là ngày xưa không biết làm thơ, tôi nói thật với các vị tôi không biết làm thơ, nhưng mà nghe cái hội thơ này để hướng dẫn người làm thơ, cho nên mình biết rằng mình dốt thơ, cho nên là đăng ký tham gia. Các vị biết cái bài mà gọi là lần đầu tiên trong đời mà tôi làm bài để mà tôi gửi cho cái hội thơ đó, các vị biết bài gì không? Tôi mà bây giờ tôi đọc lại mà các vị mà không bù lăng bù lóc hết thì thôi đó. Hả? Ngại miệng muốn chết mà sao đọc. Ngại vô cùng. Cô không hiểu là ngày xưa mình làm như vậy mình thấy là hay lắm rồi. Nhưng mà thật tình á, lúc đó là ban đầu mình không biết làm thơ, nhưng mà mấy thầy động viên cứ học và mình cảm thấy rằng đúng là cái gì mình không biết mình nên học. Tôi làm hai bài thơ, lần đầu tiên cũng nhờ nghe lỏm rồi nghe học, rồi nhờ mấy thầy mấy huynh đệ rồi chia sẻ, rồi cuối cùng tôi cũng gắng làm để nộp được hai bài thơ. Một cái bài thứ nhất mà tôi làm đầu tay trong đời mình đó là bài Ngỡ Là. Bài Ngỡ Là. Rồi cái bài thứ hai mà tôi thỉnh thoảng tôi đọc cho các vị nghe đó là Một Kiếp Người. Cái bài là Ai Đã Cho Tôi Một Kiếp Người Hết Sanh Đến Tử Tợ Trò Chơi đó, là cái bài đó thứ hai trong đời. Bởi vì ngày xưa tôi không biết làm thơ các vị. Ngày xưa mà tôi rất là yêu thích, không phải là yêu thích là do tôi là nhà tư tưởng nha. Tôi rất là thích các bài thơ của thiền sư Haiku, tức là thiền sư Nhật Bản á. Ông ta làm rất là đơn giản. Ví dụ ông ta làm bài thơ Con Cóc mà chúng ta từng nói đó, sự thật đó là những bài thơ nổi tiếng đó. Con cóc trong hang, con cóc ngồi đó, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy ra đó. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được mấy cái thơ này. Nhưng mà thơ của quý ngài đó nổi tiếng mà mình làm hoài mình không nổi. Và không ai thèm đọc. Nhưng mà các bài thơ của các vị thiền sư nổi tiếng vậy đó trở thành những bài bất hủ. Đó là những bài bất hủ các vị. Ví dụ ông làm một cái bài thơ gì bốn mùa vậy đó, mùa xuân có hoa đào nở, mùa hạ có chim cu, rồi mùa thu có lá vàng rơi, và mùa đông là tuyết vậy thôi. Tức là trong cái nội dung cơ bản là như vậy. Tức là bốn câu đó ông tả thực rất là bốn mùa là cái gì. Nhưng mà vậy là trở thành những bài thơ nổi tiếng. Đôi lúc mình cũng muốn rằng mình cũng làm một bài thơ như vậy ha. Tôi đi ra đứng cửa đó, rồi tôi gặp ai tôi nói đó, rồi tôi ăn cơm tôi ăn sao đó. Mà làm hoài làm không có nổi tiếng. Nhưng mà tôi nói với các vị là cái đó thuộc về dạng là tư tưởng. Những nhà tư tưởng vĩ đại tuyệt vời rồi. Và thậm chí có những cái bậc gọi là thuộc về chứng đắc rồi, nhìn thực tại của các vấn đề, chứ không có đơn giản như chúng ta. Chúng ta là những người lặp lại thôi, bắt chước học đòi mà lặp lại. Nó không xuất phát từ bản thể, từ chân tâm, từ sự chứng đắc, từ sự kinh nghiệm tu hành, cho nên chúng ta nói suông. Nó không có giá trị là ở chỗ đó. Còn các vị đó không phải là bắt chước từ ai cả, mà nó xuất phát từ cái nguồn chân tâm, giác ngộ, cảm nhận thực sự của các vị đó. Ban đầu tôi làm một bài thơ Ngỡ Là, tôi nói thiệt với các vị, tôi nặng đầu bóp tráng dữ lắm luôn á. Mà tôi gán mà tôi nặng ra tôi đặt. Nhưng mà bây giờ mình đọc lên mình thấy nó sến chưa từng có. Nghe cấm cười. Được không? Nghe cấm cười. Nhưng mà tôi không biết là tôi có nhớ chọn hay không. Cái này là bỏ vô trong cặp sách lâu quá rồi. Tôi đặt Ngỡ Là, tôi thấy là ngàn thông reo như tiếng đàn muôn thuở. Ghê chưa? Sống rì rào hòa điệu nhạc du dương. Trong bỗng chốc xương tan thành mây khói, tôi lạc hồn vào trong cõi hư vô. Sao vẫn sáng như đêm nào bên mẹ, vì trăng buồn đà khuất dạng từ lâu. Nhưng cứ ngỡ xuân còn non trẻ mãi, bức gương trong ôi tóc đã phai màu. Sến quá. Hồi đó giờ các vị nghe tôi đọc bài này chưa? Làm sao dám đọc? Hôm nay tình cờ nhắc lại nhà thơ Đinh Hồi Tưởng, tôi mới nhớ cái đó. Tôi cũng hồi tưởng lại. Tôi hồi tưởng lại hơn 20 năm rồi. Tôi mới nhớ lại những giai đoạn là mình chập chững để học tập nhiều vấn đề. Trong đó có cả học bị bỏm để làm thơ chơi, thật sự học để giải trí, để hiểu, để nghe các thầy, những nhà thơ sáng tác và đọc thơ là thích nhất thôi, chứ không mang cái nghĩa là mình có thể trở thành những người sáng tác những tập thơ gì cả. Cái thời điểm đó là như thế. Cho nên là tôi nhớ lại những cái kỷ niệm, cái thời mà tôi biết được nhà thơ Đinh Hồi Tưởng là như thế. Pháp danh của thầy là Tánh Tuệ. Bài thơ này tôi đọc ở trên mạng, tôi thấy thì tự nhiên nó gợi cho tôi một cái ý để chia sẻ với mọi người, và chúng chầm chia sẻ với các vị mà trong khóa tu của chúng ta. Cái bài thơ này không đơn giản, như là chúng ta nghe qua một cái nghĩa đen. Một nghĩa đen chữ đâu nghĩa đó, là đơn giản như vậy. Nhưng trong đây rất nhiều ý tưởng của Phật giáo. Tôi có thể nói là cái chữ vội nó mang cái nghĩa là vội vàng, là gấp gáp, là nhanh, nhưng mà nó đồng nghĩa là vô thường. Hãy hiểu là như vậy. Nếu chúng ta chỉ nghĩ chữ vội giống như là một cái gì hấp tấp vội vàng này cái nọ, chưa đủ đâu. Nó cũng có cái ý hấp tấp vội vàng, nhưng mà các vị sẽ thấy được rằng là tôi liệt nêu một vài cái ý tưởng rồi tôi phân tích để các vị thấy ở trong này. Trong những câu thơ mà có chữ vội vội đó, tất cả những cái vội vội này nó nói lên đầu tiên là cái nghĩa sống gấp, sống vội của con người, mà bên cạnh đó cũng nói lên vì tính vô thường cho nên chúng ta không thể duy trì được bất cứ cái gì lâu dài, cho dù mạng sống, tình, tài, sắc, tất cả mọi thứ trong cuộc đời không có gì lưu lại được dài với chúng ta. Nên nhớ là như vậy, bao gồm cả cái tính vô thường nữa, chân lý mà. Nhưng mà trong bài thơ này cho chúng ta thấy ngoài những câu vội vội đó, nó lại có một câu là ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở. Cái câu này mang cái nghĩa là chân thường bên vô thường, tức là thực tại. Có thực tại, có chân thường đó, nhưng mà do chúng ta bị cuốn bởi vô thường, bởi vọng, bởi ảo, mà chúng ta không nhận ra những thực tại xung quanh chúng ta nhiệm màu. Cái này để sau khi phân tích sâu tôi chia sẻ các vị, tôi liệt nêu thôi. Bên cạnh đó tác giả nói lên bản lai dị một con người là chân tâm Phật tánh, cái hằng hữu, cái chân như, bằng những câu là mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. Ẩn trong đây rất rất nhiều ý tưởng để nói lên cái hằng hữu, cái chân thường, cái chân như, cái bất biến trong mọi con người chúng ta. Rồi trong đó thầy có để là đái nước tìm trăng mà vẫn vội. Đây là những cái câu để nói gì? Tức là chúng ta lạc lối, chúng ta ảo tưởng, chúng ta sống chạy theo vô thường, chúng ta bị lừa bởi tất cả các cảnh là do chúng ta vô minh. Vì vậy chúng ta cần giác ngộ được nghiệp, giác ngộ được vô minh để trở về với cái chân tâm Phật tánh, để tu tập, để vượt thoát ra khỏi luân hồi. Bằng cái câu tác giả kết lại như thế này: có ai giác lộ bàn chân vội, hỏa trạch bước ra dứt não nề. Cái câu hỏa trạch bước ra dứt não nề là lấy ý tưởng từ kinh Pháp Hoa, cái phẩm thí dụ đó. Như vậy thì tôi lược nêu cho các vị trong một bài thơ dài, nhưng mà đây những ý tưởng thứ nhất để nói lên tính vô thường, cái tính vội vã hấp tấp của con người và cái quy luật của cuộc đời là mang cái nghĩa vội vội đó. Bên cạnh vô thường đó là cái chân như được tồn tại hằng hữu. Và chúng ta vì bị nghiệp ràng buộc cho nên trôi lăn khổ đau và sống một cách tương đối trong nhiều khổ sầu của cuộc đời. Vì vậy hãy tìm con đường thoát ra bằng cách tu tập để mà giác lộ bằng chân vội, rồi để hỏa trạch bước ra. Đây là những cái ý mà mong chúng ta để thoát ra khỏi nhà lửa của tam giới, của ngục tù, của khổ đau. Cái bài thơ rất ngắn nhưng mà nói lên được rất nhiều ý tưởng. Nhưng mà nếu chúng ta là một người không có ý tưởng Phật giáo thì chúng ta nghe, chúng ta chỉ cảm giác là những chữ vội vội đó nó có cái gì hay hay, và dường như nó phản ánh đi cái thực tế của con người chúng ta đang sống, đang là, đang tận hưởng, đang gấp gáp tất cả mọi thứ. Chúng ta chỉ nhìn được ở góc độ này thôi. Còn tất cả những góc độ về các vấn đề Phật học thì ai là những người có tu học theo Phật giáo, chúng ta mới hiểu được những cái cốt tủy của cái bài thơ này mà tác giả muốn gửi gắm đến với chúng ta. Dĩ nhiên tôi không phải là tác giả, tôi không hiểu hết ý của tác giả, nhưng tôi chỉ phân tích những điều tôi được hiểu cơ bản nhất trong nội dung này. Dĩ nhiên những nội dung sâu thẳm khác thì sau này có cơ hội gặp tác giả đó rồi để hỏi thêm. Thầy Phước Tiến nói vậy nó không biết mà có những cái gì nó không phù hợp không, nhờ thầy giải thích thêm vậy đó, thì ý tác giả sẽ chuẩn hơn nhiều. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu từng câu một hoặc là từng đoạn một. Đầu tiên nhất là câu là vội đến vội đi vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp vội chia xa, vội ăn vội nói rồi vội thở, vội hưởng thụ mau để vội già. Bốn câu này như móc phản ánh một cách thực tại của chúng ta, thái độ sống của chúng ta, thái độ giữa người với người, thái độ của chúng ta nghĩ về tình yêu, nghĩ về cuộc sống, nghĩ về bản thân, dường như đều gắn liền với chữ vội. Nhất là đối với cái cuộc sống của giới trẻ, sống hối hả, hấp tấp mà không biết để làm gì, đa phần là như thế. Những người mà có tu tập, chúng ta sẽ sống trầm một chút. Chứ còn nói thật, các vị không tu tập, các vị sẽ chạy đua với mọi thứ, chạy đua với thời gian, chạy đua với cuộc đời nhiều thứ lắm. Cho nên một số bài giảng nào đó tôi có nói là cuộc sống ở Mỹ rất hối hả, mặc dầu cái đời sống vật chất rất cao, nhưng mà dường như nó không có cho chúng ta cảm giác bình an. Dường như cuộc sống phải chạy đua, phải hấp tấp, phải hối hả, phải vội vàng. Dường như không hấp tấp, không vội vàng thì sẽ bị tụt hậu, hoặc là sẽ bị bỏ lại, hoặc là sẽ không kịp cái gì đó. Đôi khi có những con người vì quá lo lắng cho nên buộc lòng phải chạy đua. Chạy đua để có tiền, chạy đua để có cuộc sống, chạy đua để có công ăn việc làm, chạy đua để có những nhu cầu. Mà tất cả những cái điều kiện có được của chúng ta bằng cái sự trả giá của chính mồ hôi nước mắt của chúng ta mà thôi. Chứ không có gì từ trên trời rơi xuống hết á. Các vị ở Việt Nam, các vị thấy vậy chứ có những con người sống thanh nhàn được. Mình đừng nghĩ rằng sang Mỹ là sẽ tốt thế này, tốt thế kia. Dĩ nhiên đất nước nào cũng có mặt tích cực và tiêu cực. Các vị hỏi những cái người thân của các vị ở nước ngoài về đi. Nhất là những nước như Mỹ đó. Các vị sẽ thấy những người thân chúng ta rất là cực khổ để có cuộc sống. Đánh đổi lại cuộc sống tiện nghi, dư giả vật chất bằng cả mồ hôi nước mắt và công sức. Chứ không phải là tự trên trời rơi xuống được. Những người đó làm, thậm chí đây chúng ta làm ngày 8 tiếng, những người đó có thể làm 12 tiếng, 14 tiếng. Họ phải tăng ca, họ phải chạy đua với thời gian. Đi làm tối mới về, có ăn rồi nghỉ chưa được bao lâu, 4 giờ khuya thức như thầy tu vậy đó. Rồi để mà chuẩn bị cơm, rồi vô ca men rồi mọi thứ, rồi lên xe, lái xe đi 1-2 tiếng đồng hồ đến chỗ làm. Làm rồi tối về rồi lo cơm, lo con, lo cái chút xíu thôi, rồi nghỉ ngơi, rồi 4 giờ khuya thức cứ lặp lại trong cuộc đời. Không có được tự do như chúng ta. Và thậm chí là ở đây chúng ta còn có cơ hội đi chùa, rảnh đi này đi kia, hoặc là chúng ta mệt quá chúng ta nghỉ. Thậm chí một số người cũng cảm thấy không cần thiết thì đi có điều kiện rồi họ cũng sống nhàn. Nhưng mà các vị ba Mỹ, các vị sẽ thấy rằng người ta có cái tốt đó, nhưng mà cái tốt đó đánh đổi bằng cái gì? Các vị sẽ tự biết. Đó là một sự thật. Sống vội. Rồi mọi thứ nữa. Trong cuộc đời người ta có những cái cảm giác giống như là, nhất là trong tình cảm cũng vậy. Người ta sống vội trong tình cảm là do người ta không nhận ra được, nói chung là đạo lý trong tình yêu, phải nói là như thế. Tôi đã giảng quá nhiều các bài giảng cho các buổi hôn nhân rồi. Tôi chia sẻ rất là nhiều. Tại sao hôm nay các cặp vợ chồng lại ra tòa ly dị nhiều thế? Trong mối quan hệ của mọi người, nhất là quan hệ về tình yêu nam nữ, lại sao có tính cách là xuống cấp về đạo đức nhiều vậy? Lừa đảo nhau, dối gạt nhau, mọi thứ thế thế. Rồi thậm chí có những cái người mà hôm nay là bày ra cái việc mà gọi là sống thử đó. Những cái này, cái thiệt thòi ở kế một bên mà chúng ta không bao giờ biết. Cái này là một trong những cái mà để gọi là cái giá phải trả cho các cái này là không nhỏ. Và tôi đã gặp những nạn nhân của những trường hợp này là không nhỏ. Bị bỏ rơi là thôi hàng khối, phải nói là như thế. Tức là nếu chúng ta không tự trọng lấy chính mình, chúng ta chiều theo yêu cầu của người khác bằng một cái cách gọi là đánh đố, thì giá phải trả là rất cao. Hầu như 95% là phải trả giá những cái này rồi. Đừng nghĩ rằng là chúng ta đi tìm những cái người mà hợp với nguyện vọng chúng ta theo cái dạng mà yêu cuồng sống vội. Không đơn giản như thế đâu. Tôi nhớ Xuân Diệu có một cái câu mà trong cái bài thơ vậy đó. Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn. Cái câu này phải học. Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn có nghĩa là yêu một ngày thôi, hay là hôm nay thôi, chứ còn ngày mai chưa chắc đâu. Lòng ta không vĩnh viễn có nghĩa là tình cảm này chưa chắc gì giữ được lâu dài. Có thể hôm nay anh còn yêu em, anh còn cảm xúc, anh còn quan tâm, nhưng mà ngày mai là khác đi rồi. Cái câu này ẩn một cái ý rất là sâu ở trong đó như thế. Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai. Mặc dù đó là cái câu thơ thôi, nhưng mà sợ thật. Và tôi nói rằng tình yêu bản chất nó là vô thường. Và người nào dựa vào cảm xúc để mà cho đó là tình yêu thì lại càng vô thường hơn ai hết. Còn người nào tôn trọng đạo lý để đến với nhau, để yêu nhau thì tương đối vững bền một chút. Còn những người nào vì cái tiếng sét ái tình, vì cảm xúc, vì cái gì nhất thời đó chúng ta đến với nhau bằng như vậy thì cái đó là vô thường hơn bất cứ mọi thứ nào. Các vị thấy trong hai câu thơ đầu tác giả nói là vội đến vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia xa. Vừa nói đến tính vô thường của cái quy luật mà cũng nói đến tâm tính của con người cũng vốn vô thường nữa các vị. Cái gì nó thuộc về cảm xúc, tư duy, các cái này nó vô thường ghê gớm lắm. Bởi vì cảm xúc nó được thay đổi trong từng giờ, từng phút, từng ngày. Cái cảm xúc này cũng giống như món ăn vậy đó. Các vị ăn món này ngon, ăn món kia đổi khác hương vị, rồi món khác sẽ ngon hơn, rồi này kia kia nọ. Tại sao cả đời chúng ta quằn quại và chạy đua với cái ăn cái này cái kia? Là vì cảm xúc đều thay đổi. Con người chúng ta có 6 giác quan để tiếp nhận, 6 đối tượng để mà tăng cảm xúc. Mắt thì sao? Cảm xúc về sắc. Tai cảm xúc về âm thanh. Mũi cảm xúc về mùi. Lưỡi cảm xúc về vị. Thân cảm xúc về xúc chạm. Ý cảm xúc về pháp trần. Như vậy thì các cái giác quan của chúng ta đều có những đối tượng để chúng ta sanh cảm xúc. Và vì các pháp nó sanh diệt liên tục, cho nên cảm xúc của chúng ta cũng đảo điên liên tục. Thay đổi liên tục cho nên đảo điên trong cái gì. Và vì vậy cái người tu tập là người tập làm chủ mình quan trọng lắm. Người gìn giữ làm chủ cái cảm xúc, người làm chủ tình cảm, người làm chủ mối quan hệ, người làm chủ công việc, người làm chủ về bản thân, không dễ đâu các vị. Thấy vậy không dễ đâu. Còn con người chúng ta vốn thay đổi rất dễ. Cái thay đổi là cái dễ nhất trong con người. Còn cái để gìn giữ, cái duy trì là cái khó nhất. Ân nghĩa, tình cảm, cơ hội gặp nhau mọi thứ. Các vị thấy, thấy vậy đó. Mà nếu một con người mà có tu tập, làm chủ được mình, họ sẽ duy trì được các mối quan hệ và cảm xúc của họ lâu bền hơn. Trên đời có những người họ ăn cái món gì họ thích họ ăn hoài. Một món như thế, họ mặc cái kiểu áo gì họ thích họ mặc hoài. Hoặc là cái thẩm mỹ màu gì đó, có những người họ duy trì được cái đó. Còn có những người cứ đổi chọn hoài như vậy. Thì cái này nó cũng tùy vào cái tập tính của mọi người. Còn người tu của chúng ta nhận biết rất rõ là các pháp vốn vô thường và tâm tính của chúng ta cũng vốn vô thường. Và nếu biết được như vậy, chúng ta có cái cách để kiềm chế và làm chủ mình tốt hơn. Nhưng mà bản thân của các pháp là như vậy. Gặp nhau để chia ly, gặp nhau để giả từ, hội ngộ rồi, chia ly, quy luật. Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa. Cái này là các pháp tương đối mà. Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa. Cái này mình hình dung đi. Một cái con người này đến với con người kia, vội đến rồi, cuối cùng cũng vội đi rồi, biến mất trong cái tâm khảm của chúng ta. Nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta hiểu một điều gì? Quy luật cuộc đời vô thường, cho nên không giữ được ai bền bỉ lâu dài cả. Rồi mọi thứ đều phai dần trong ký ức của chúng ta. Cái này các vị còn phải hiểu thêm cái này nữa. Ví dụ bây giờ người này yêu người kia, có nghĩa là vắng em anh sẽ chết gì đó, vắng anh em chết gì đó à. Cái này người ta từng có nói với nhau như thế đúng không? Không thể lìa nhau được, như chim liền cánh, cây liền cành vậy đó. Nói ghê gớm như vậy. Nhưng mà các vị có nhớ những câu chuyện mà quạt mồ không? Câu chuyện quạt mồ để cảm thấy rằng người chồng chết, người vợ mà đau khổ này cái nó quằn quại muốn chết theo tất cả mọi thứ. Nhưng mà chồng chết thì ra quạt mồ cho mau khô, đang lấy chồng khác à. Ý nói là vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa. Làm sao mà vĩnh cửu được? Khó lắm. Vô thường, nhất là tình cảm, cảm xúc là vô thường. ai mà gọi là người yêu hay là người, nói chung là người thân mà chết mà tự tử lên, tự tử xuống ha, rồi ngất xỉu tới ngất xỉu lui, khóc bù lu bù la. Thật sự ba ngày sau đi khỏe luôn rồi. Tôi nói thật với các vị như vậy, người nào mà quằn quại trong cái đó nhất là sau này các vị thấy họ tỉnh nhất luôn. Tôi nói là hên xui. Các vị thấy gì? Vội đến vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia xa. Hai cái câu này nó cùng ý. Như vậy vừa nói lên cái tính vô thường của cá tính con người của mình, mà bên cạnh đó nói thêm cái gì? Tính vô thường của quy luật. Nhiều các vị có cơ hội gặp gỡ nhau trong tu viện, các vị cùng sum họp trong một khóa tu thế này, các vị có thể quay quần nhau như thế này bao lâu? Hả? Trong một ngày thôi. Rồi chiều nay tới 5 giờ là ai về nhà nấy? Có phải không? Muốn ở đây tôi cũng không nuôi nổi không? Xin thưa các vị, nói như vậy là gì? Cơ hội chúng ta gặp gỡ rồi chúng ta chia tay nhau là quy luật rồi. Hội ngộ để rồi chia ly là quy luật rồi. Từ một cái quy luật này chúng ta hiểu được muôn ngàn quy luật khác. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau trong một buổi dạ hội, có cơ hội gặp nhau trên một chuyến xe, có cơ hội gặp nhau trong một yến tiệc, có cơ hội gặp nhau trong khóa tu, có cơ hội gặp nhau trong cái dịp đi hành hương, đi chùa, đi du lịch. Tôi nói như thế đi, muôn vàn thứ khác. Thì ở đây nếu một con người chúng ta sống mà gọi là hiểu được quy luật thì chúng ta sẽ trân trọng những giây phút chúng ta có cơ hội gặp gỡ như thế. Bởi vì gặp một lần, thậm chí 10 năm, 20 năm sau chưa chắc gì gặp lại. Nhất là tôi đi nước ngoài, tôi hay nói, những cái buổi mà tôi chia sẻ với các vị Phật tử, cộng đồng chúng ta ở hải ngoại, tôi hay nói rằng khi gặp nhau hôm nay rồi, chưa chắc 5 năm, 10 năm nữa chúng ta có cơ hội gặp lại. Bởi vì có những quốc gia tôi đi 5, 7 năm sau chưa có cơ hội để quay lại. Giống như là tôi đi Úc năm 2009, cho tới hôm nay là 2016, 7 năm rồi, cũng chưa có cái cơ hội để quay lại bởi nhiều thứ. Nói như vậy để các vị thấy, cơ hội gặp nhau không nhiều, nhưng nếu chúng ta không biết trân trọng những cái thời gian để chúng ta gặp nhau, để ban tặng niềm vui, hạnh phúc và mọi thứ cho nhau, thì thật ra mà nói, chúng ta chưa hiểu hết giá trị của cuộc sống và không tận dụng hết thời gian để chúng ta có cơ hội gặp gỡ. Tôi nhớ cái bài thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương đã từng chia sẻ với chúng ta đó. Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi. Lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Hai câu đầu rất quan trọng. Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, giống hai câu này không? Giống vội đến vội đi, vội nhạt nhòa không? Vội vàng sum họp, vội chia xa, rất là giống. Vậy mà ở đây chúng ta không ban tặng được nhau trong những cơ hội như thế này. Rồi có những khi chúng ta gặp gỡ rất là nhanh, nhưng mà chúng ta lại gieo quá nhiều ân oán hận thù. Nhất là những buổi tiệc mà có ăn nhậu đó, nhiều khi rất là đáng tiếc. Trước khi chúng ta vào trong bữa tiệc, chúng ta tay bắt mặt mừng để cuối cùng chúng ta trở thành kẻ thù. Chúng ta hận nhau. Cho nên nơi tu học như thế này, mọi người hòa hợp, thương yêu, đoàn kết, và các vị vui cười trong một ngày tu. Sau mỗi ngày tu, đó là các vị đã ban tặng cho tôi một sự bình an và một cái niềm vui khó tả. Ví dụ trong một cái khóa tu thế này, chỉ cần hai người cãi lộn với nhau mà tôi nghe được thôi, tự nhiên tôi cảm thấy rằng trong cái khóa tu đó dường như nó có cái gì khuyết lỗ, và tôi không có cảm giác an lạc được. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái sót ở sự hướng dẫn của mình ở chỗ nào để có thể giải ra chừng hai người cãi nhau, hoặc là hai người họ có thể giận nhau, hai người họ có thể quay lưng với nhau. Đây là những cái điều mà tôi rất là khổ tâm. Nhưng mà tôi biết rằng đó là quy luật của cuộc đời. Cuộc đời của xã hội nó còn phức tạp hơn nhiều. Nhưng mà ít nhất một ngày quá ngắn ngủi trong cái cơ hội gặp của chúng ta. Tại sao chúng ta lại để sơ sót những chuyện như vậy? Đây là điều mà tôi muốn căn dặn cho mọi người và cũng cân nhắc với chính tôi. Tôi muốn tuyệt đối nhất trong một ngày, chúng ta không thể làm được cả đời thì ít nhất một ngày đó chúng ta cũng có thể nào sống trong một cái môi trường được an vui, để ít nhất là ban tặng điều gì đó lợi lạc cho chúng ta và thoải mái cho một người đồng hành của chúng ta dù chúng ta mới gặp. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên trong cái khóa tu mà chúng ta không có thể hiện được điều đó thì rất tiếc. Nhưng mà may mắn thì trong nhiều khóa tu trôi qua, tôi cũng không thấy được những điều đáng tiếc. Rất có thể có nhưng mà giấu sao không biết à, nhưng tôi cũng chưa nghe điều này. Nhưng trong những cái việc mà gọi là không hài lòng, các vị cũng có thể phản ánh một lý do. Nhưng mà ở đây chúng ta không mang cái nghĩa là thù và ghét. Có thể chúng ta trao đổi để chúng ta giúp một cái gì đó cải thiện và tốt hơn. Nó xuất phát từ một con người chúng ta muốn thay đổi các việc tốt, chứ không phải xuất phát từ cái tâm hồn của chúng ta là xeo nại, cạnh tranh, hay là nó xuất phát từ bản ngã và hận thù mọi cái ganh tị của chúng ta. Nó không có cái đó là tốt rồi. Đời là vô thường mà, vội đến vội đi vội nhạt nhòa. Có nghĩa là cơ hội gặp nhau rồi, thực sự mà sau này không có lý do gặp, chúng ta quên bẵng luôn. Đôi khi có những bạn thân mà do cuộc sống chúng ta chia tay, còn nhiều khi chúng ta quên bẵng trong cuộc đời, chúng ta không nhớ ra không? Có không? Rồi tình cờ 5, 10 năm, thậm chí mười mấy, 20 năm, tình cờ gặp lại giật mình mới nhớ ra là à, thằng A, thằng B, thằng C, thằng gì đó, hồi đó bạn tao này kia, mày tao mày chơi vậy. Nhắc ra giờ già ở trơn, tóc bạc ở trơn, nhắc chuyện của mấy chục năm về trước, tao với mày. Đó là những cái mà tôi nói với các vị. Có thể trôi qua rồi, không bao giờ quay trở lại. Nhạt nhòa là ở chỗ đó. Nên để vội ăn, vội nói, rồi vội thở, vội hưởng thụ mau để vội già. Cái này nói lên cái thực tại nữa. Thực tế là như vậy. Vội ăn, vội nói, rồi vội thở. Thì cái này nó mang cái nghĩa gì? Ăn vội, nói vội, thở vội. Thứ nhất, để phản ánh rằng con người không có chánh niệm. Thứ hai nữa là cái gì chúng ta rồi cũng trôi qua. Nó phản ánh ý nghĩa của vô thường. Ăn, nói, thở mà chúng ta cũng vội vàng, nó có nhiều lý do. Do hoàn cảnh của xã hội không cho phép chúng ta có thể ăn trong chánh niệm để tận hưởng được cái hương vị của một bữa ăn. Trừ ra chúng ta ở chùa, chúng ta dự khóa tu, chúng ta có thời gian được quy định. Cho nên dù sao đi chăng nữa, một cái khay cơm của chúng ta ăn vẫn có chánh niệm ở trong đó, để chúng ta biết rằng à, hôm nay nhà trù cho chúng ta ăn canh bí rợ, là cho chúng ta ăn cái gì đó, bí đào kho, rồi món gì nữa không biết, quên rồi. Hồi chưa ăn cơm được không? Ngon. Chúng ta bắt đầu cái cảm nhận được món ăn là có chánh niệm, là biết mình đang ngồi ở tại tu viện ăn. Muốn ăn cái khác cũng không có ăn đâu. Cho nên rằng chúng ta sẽ dành cho nó trọn vẹn hơn. Nhưng mà nếu ở nhà chưa chắc, ở nhà dọn lên như vậy, ví dụ bây giờ dọn lên món cà, nhưng mà đầu chúng ta nói bay, tao thèm dưa leo, dọn dưa leo cho tao bay. Tại vì mình biết mình sai được, nhưng mà đến đây muốn bay không dễ. Cho nên lỡ cà mà thôi cũng ăn luôn, cũng cảm thấy vui luôn, không vui ăn gì. Đây là nói điều kiện nó giúp cho chúng ta cảm thấy là cảm nhận được hương vị của món ăn trọn vẹn. Nhưng biết đâu ngày hôm đó ăn cà, ủa hồi đó giờ mình không thích cà nhưng mà cà ngon cho ta. Hôm nay đến chùa Tường Vân ăn cà ngon, vậy cho nên là ngày xưa sao mấy lần nó dọn cà lên tôi cứ đem xuống, nó đem dưa lên, đem cái khác lên, bây giờ mới mốt bay làm cà cho má nha con. Như thế, tức là đôi khi chúng ta ăn chúng ta không cảm nhận hết. Đôi khi không nhớ mình đang ăn và như thế nào nữa. Các vị có khi nào ăn mà cắn lưỡi mình không? Ăn là cắn môi mình không? Giống như là thiếu quá phải cắn nữa. Giống như vậy đó. Có nghĩa là sao gì? Không có chú ý. Ăn nhai vậy nè. Nhưng mà nhớ ai chưa trả tiền. Nhớ không biết. Thằng cha nó đi không biết về nhà để coi con chưa không biết. Thế. Ngồi ăn mà nhớ cái đó không rồi cắn lưỡi là đương nhiên. Chứ có để ý tới cái lưỡi, cái miệng, cái răng gì đâu. Làm theo quán tính mà. Nó tự nhai, còn đầu chúng ta tự tưởng. Vội nói, vội ăn, rồi vội thở. Các vị có chú ý hơi thở mình không? Hồi sáng tôi hướng dẫn cho các vị ngồi thiền, mà tôi cho các vị rằng hãy để ý hơi thở của mình, sự sống bằng hơi thở, nhưng mà không có để ý, không có quan tâm. Nếu các vị quan tâm đến hơi thở, các vị cải thiện được sức khỏe của các vị một nửa đó, tôi dám bảo đảm. Đôi khi các vị nhìn lại coi, các vị thở được bao nhiêu trong cái buồng phổi của các vị. Các vị có thể thở cả khối oxy này kia nọ, nhưng mà chúng ta không có làm cái điều đó. Chúng ta hít vô cái chút xíu trong cái cổ họng vậy rồi chúng ta thở ra thôi, không thở sâu. Và buồng phổi chúng ta cũng không có tự tiếp nhận oxy một cách tràn đầy, cũng không có tiêu thụ hết cái lượng oxy chúng ta thích vào. Chúng ta thải ra như vậy, ví dụ là hít vô đó là 10 cái phần oxy đi, thì chúng ta tiêu thụ chừng 3-4 gì đó, rồi chúng ta cũng thải trở ra thôi. Ăn vội nó cũng vậy đó, ăn vội thay vì cái ruột của chúng ta nó sẽ hấp thụ được chất dinh dưỡng. Nếu chúng ta ăn kỹ thì trong một chén cơm nó hấp thụ được 10 đi, nhưng mà nếu mà chúng ta nhai ẩu, chính nhai ẩu vậy, bao tử của chúng ta làm việc rất mệt, và đồng thời sự hấp thu của ruột non chúng ta đó, nó cũng hấp thu rất ít, hấp thu chừng 4-5 rồi chúng ta trở thành chất cặn bã thải ra ngoài. Cũng cùng là một chén cơm ăn kỹ chúng ta được 10, nhưng cùng là một chén cơm ăn ẩu chúng ta được 3-4, rồi cũng trở thành chất thải. Ngược lại cũng vậy, hơi thở hít vào, nếu chúng ta hít sâu chậm và tiêu thụ tốt thì chúng ta tận hưởng hết những cái oxy đem vào trong cái cơ thể của chúng ta. Còn bằng không chúng ta thở vội vô thở vội ra, không kiểm soát hơi thở từng bước, buồng phổi chúng ta làm việc nó kém đi. Và đôi khi là có những người càng lớn tuổi là cái phần nửa dưới của cái phổi của chúng ta nó sẽ bị teo, nó hoạt động kém đi. Đôi khi các vị cần phải để ý hơi thở mình, ngồi thiền là nhắc nhở cho chúng ta để quay trở lại, để thực tập, để hít thở, để kiểm soát lấy chính mình, để có chánh niệm, để nhận diện mọi thứ tốt hơn là như thế. Thành Phật, thành trời, thành thánh, đắc thiền gì đó tôi chưa tính, cái này chưa tính trong việc này. Trước hết là cải thiện thể chất và tinh thần đang là của chúng ta một cách tốt nhất mà tự nhiên trong không khí, trong thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Điều đó là chúng ta cần để ý. Cho nên thiếu chánh niệm trong cuộc sống, chúng ta mất đi những cái ý vị hết. Những người tu học của chúng ta có chánh niệm trong các việc, chúng ta không gấp, nhưng mà không mang cái nghĩa là chúng ta ù lì thụ động hoặc chúng ta tiêu cực, nhưng mà chúng ta chánh niệm để chúng ta làm tất cả các việc được tốt hơn. Vội hưởng thụ mau để vội già, vội hưởng thụ mau để vội già, cái này nó cũng mang cái nghĩa quy luật thôi. Cũng một phần nói là tuổi già nó đến nhanh, thế thôi. Và cái sự hưởng thụ của chúng ta nó không đủ dài để cả đời của chúng ta có thể tận hưởng mọi thứ. Nó nhiều lý do để chúng ta không tận hưởng trọn đời lắm. Có những khi chúng ta bị bệnh tật hay là bị giới hạn bởi bản thân chúng ta, thì chúng ta cũng không thể tận hưởng được mọi nhu cầu của cuộc đời. Cũng có thể vô thường đến nhanh quá, chúng ta sẽ rút ngắn lại cái sự hưởng thụ trong cuộc đời của chúng ta. Mà bên cạnh đó cũng có những người sống vội cho nên không có hiểu hết ý nghĩa và giá trị của cuộc sống, yêu cuồng sống vội, ăn vội, hưởng thụ vội, nhưng dường như không được gì cả. Đây là cái điều tôi nói các vị trong một cái bộ phim Tây Du Ký mà tôi hay kể cái câu chuyện đố ai nói chúng hả? Quang ơn, ít ra cũng phải vậy chứ. Đó là cái câu chuyện tôi nói hoài, cái này tôi tự thấy và tôi tự cho thôi. Còn cái việc và ý vị của tác giả hay là của những nhà làm phim, đạo diễn gì đó, tôi không biết rằng họ có ý đó hay không. Nhưng mà riêng tôi thấy hình ảnh mà chưa bắt giới mà nuốt trọng trái nhân sâm, tôi nghĩ ngay đến cuộc sống này. Tôi nghĩ ngay đến cuộc sống này. Có những người nuốt trọng 1000 lần trái nhân sâm như vậy cũng không thể hiểu được giá trị của trái nhân sâm là gì. Cho nên tại sao chúng ta không trân trọng những gì đang có? Một số người sống buông thả, có thể là không trân trọng người bạn đời của mình như thế, để đi chạy tìm hết người này đến người kia 100 lần cũng vậy thôi. Bởi vì chúng ta không phải là hiểu những người cùng sống với chúng ta, mà chúng ta đang nuốt trọng hạnh phúc. Nuốt trọng làm sao cảm nhận được? Cho nên muốn nuốt trọng 1000 lần, chúng ta tạo nghiệp dày lên 1000 lần, chúng ta mệt mỏi 1000 lần, nhưng cuối cùng giá trị của nó vẫn hoàn ở con số 0. Là chỗ đó đó. Cái hình ảnh mà chư bát giới ăn nhân sâm, tự nhiên tôi sánh ví được một cái điều đó như thế. Nếu chúng ta đứng núi này trong núi nọ, chúng ta không có một cái chánh niệm nhìn lại để kiểm soát lấy chính mình trong các nhu cầu của cuộc đời của bản thân chúng ta, thì chúng ta cũng giống như chư bát giới đang nuốt trọng như vậy thôi. Nghiệp thì dày nhưng mà không hiểu gì cả, không hiểu giá trị cuộc đời, không hiểu về hạnh phúc, không hiểu được chính bản thân mình như thế nào nữa. Về tề thiên hay là sa tăng chẳng hạn, chỉ cần cắn những miếng ăn như vậy, người ta sẽ biết trái nhân sâm là gì, dù một miếng. Đây là điều rất quan trọng. Cho nên đây, vội hưởng thụ mau để vội già, cuộc đời đâu có đợi chúng ta. Cuộc đời đâu có đợi chúng ta. Mọi thứ đều trôi qua, mọi thứ đều vô thường, mọi thứ đều đổi thay. Ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng hôm nay chúng ta giống như 30 năm về trước, hay là mai này chúng ta cũng giống như ngày hôm nay. Không có. Mọi thứ rồi nó phải biến đổi, và con người chúng ta cũng thay đổi, thậm chí thay đổi trong từng phút giây nữa. Rồi tất cả mọi thứ đối với chúng ta đều trở thành quá khứ trong sự liên tiếp. Đây là những cái người mà khi có cơ hội và tu học nhìn lại thì chúng ta sẽ hiểu được các ý nghĩa này. Cho nên chúng ta sẽ tận dụng thời gian trong cuộc sống chúng ta tuyệt vời hơn. Xuân Diệu, ông cũng có một cái bài thơ mà ông lại cũng vội vàng. Ông có 4 câu mà tôi trích ra đây nè. Còn đất trời nhưng chẳng còn tôi mãi, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi, khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt. Đây là 4 câu trích ra trong bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu. Nhà thơ nói mang cái ý gì? 2 câu đầu là còn đất trời nhưng chẳng còn tôi mãi, có nghĩa là đất trời này còn nhưng mà tôi chết mất đất rồi. Tôi vô thường, tôi thay đổi lắm. Và Đức Phật đã từng nói là con người sống trong hơi thở. Thấy vậy chứ rất là mong manh. Nếu kiểm soát lại là các vị thấy rất là mong manh. Nhưng mà ông nói thêm là nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời, tức là không còn nhiều thời gian để tận hưởng, để cảm nhận hết mọi thứ trong cuộc đời. Cuộc đời nó nhiều như vậy, đất trời này nhiều thứ để cần hiểu, để cần biết, để cần tận hưởng, để cần thế này thế kia lắm. Nhưng mà không có đủ thời gian để cho mình có thể thỏa mãn được những cái điều mong ước đấy vậy. Rồi gì nữa? Mùi tháng năm đều rướm vị chia phôi, khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt. Để nói là cái gì? Vô thường. Sự chia ly, sự vô thường, sự đổi thay, nó nằm sẵn hết trong tất cả mọi sự và kiện tượng rồi. Thì với những cái đoạn thơ đầu này của tác giả Thích Tánh Tuệ cũng vậy thôi. Vội ăn, vội nói, rồi vội thở, vội hưởng thụ mau để vội già. Các vị thấy rằng người nào hưởng thụ càng lắm họ già càng nhanh. Giống như là cái máy của các vị vậy đó. Các máy các vị chạy quá thì nó sẽ hư sớm vậy thôi. Thì bản thân của các vị cũng như là một cái máy. Nếu các vị sử dụng bản thân của các vị, từ thân tâm các vị sử dụng quá thì nó sẽ kiệt quệ sớm, là quy luật thôi. Đâu có cách khác được. Khi các vị có tu tập, có những lúc các vị sẽ biết dừng lại trong tất cả các vấn đề để kiềm chế cái vượt quá của bản thân mình. Cái này rất là tốt. Dù một ngày các vị đi tu học như thế này, vẫn có lý do cho các vị sống chậm lại và nhìn lại mình. Cho nên tôi có gặp một cái cô Phật tử này, hình như là cô đến với một cái người chồng thứ ba mà vẫn đau khổ. Thì khi mà cô kể lại hết cả cái quá trình của cuộc sống như thế, giữa trong ngoài nước mọi thứ vậy, thì tôi chỉ khuyên cô một điều rằng nên sống chậm lại một chút đi. Sống vội và sống hối hả quá, không có hạnh phúc với những cái đang là, và tự mình rượt mình chạy chứ không ai rượt cả. Suy tư, nghĩ ngợi, cân đo đong đếm quá nhiều, và chính mình rượt mình, đuổi bắt mình, và sống mệt mỏi, không có cảm thấy an tâm, và thật sự không có hạnh phúc. Tôi khuyên rằng hãy chậm nhịp sống một chút, mọi nhu cầu cái gì đó cũng phải nhìn lại một chút xíu, kiểm soát, kiềm chế. Đừng có cho nghĩ bản thân này có tai, có mắt, có mũi rồi, muốn nghe, muốn nhìn, muốn thấy, muốn biết, muốn cái gì đó là quyền của nó, một cách gọi là buông lung. Như vậy không có tốt đâu, và không có hạnh phúc đâu. Dường như rất nhiều người rơi vào trong trường hợp này. Và những tuổi trẻ khi chưa có cơ hội để được người lớn dẫn dắt và những môi trường tu học, thì bị thói quen này sẽ làm cho họ khổ đau, không an là như thế. Tiếp theo là vội cười, vội khóc, vội buông lơi, vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ, vội vã tìm nhau, vội vã rời. Cái câu này nói lên cái gì? Vội cười, vội khóc, vội buông lơi, vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ, vội vã tìm nhau, vội vã rời. Nói lên cái gì? Tâm tính con người vô thường, hay thay đổi, hay nắng mưa. Mới vui đó, buồn đó, mới đồng ý đó, rồi đổi đó, mới cho phép đó, rồi dừng đó. Nói chung là con người chúng ta lạ lắm. Mới tha thứ đó, cố chấp đó, mới vừa ăn chung mâm nào vui đó, gà chửi lộn đó. Con người chúng ta là vậy. Nhiều khi nhìn thấy cái diễn cảnh của cuộc đời nó giống như một cái trò chơi của trẻ con, nhưng người lớn chúng ta vẫn tham gia đầy ở trong đó. Chúng ta thấy mấy đứa trẻ nó chơi nhau, nó vui đó, buồn đó, nó vui đâu chút đó, rồi nó thế này thế kia, mình tưởng nó trẻ con như thế. Ta cũng có tâm tính đó, chứ đâu khác hơn gì đâu. Mọi cái vội nguyên một loạt này, chúng ta thấy được cái điều vô thường ở cuộc sống là quy luật, vô thường nơi thân tâm của mọi con người. Một phần do cá tính của chúng ta, cũng một phần do bản năng của tâm tính là vậy. Làm sao chúng ta phải kiềm chế, hay là ngăn chặn, hay là làm cho sáng tỏ các vấn đề này? Như vậy đòi hỏi chúng ta phải cần giác ngộ mới được. Có tu tập mới có sự giác ngộ được. Rồi vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa. Ở đây vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, cái câu này tôi có cảm giác rằng là cái chuyện này được lặp lại trong mỗi một kiếp người chúng ta có mặt. Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội có nghĩa là, thật ra mà nói, cái đời người này chết đi lặp lại, nếu đời người sau nữa chúng ta cũng sống vậy đó. Dường như được lập trình sẵn cho mỗi con người chúng ta. Nó là như vậy. Có thể nó khác nhau bởi do nghiệp khác của mỗi con người, về mặt cái cấu tạo cơ thể này kia, mọi thứ, hoàn cảnh có khác, chút tùy nghiệp hay là phước tội của mỗi con người. Nhưng mà trên cơ bản, nếu là trong đại đồng của thế giới loài người, thì dường như cái quán tính sống nó giống như vậy. Một vài người đặc biệt sẽ có cách sống khác đi, nhưng mà đó không nhiều. Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa. Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa, cái này làm chúng ta hiểu cái gì? Các vị có bao giờ đi được tới chân trời không? Bây giờ các vị có một thời điểm nào các vị đi tắm biển hay đi chơi ngoài biển, các vị đứng ở mé biển, các vị thấy rằng một cái đoạn xa nào đó biển với chân trời sao? Nó đụng nhau, đúng không? Giống như chiều chúng ta thấy là mặt trời chuẩn bị tắt nắng, cái chúng ta thấy dường như là nước biển nó ngăn đi, mặt trời nó lẫn vô cái nước biển này đi. Và chúng ta thấy dường như là giữa bầu trời với cái mặt biển nó giáp ranh nhau vậy đó. Nhưng mà thử các vị đi đến đó coi. Cái người nào nói hay, không bao giờ tới. Tại vì nó có giáp đâu mà tới. Tức là các vị dù các vị đo một cái khoảng cách độ đi tới đó 1000 km, thì các vị cho đi một cái tốc độ quả tiễn đi, các vị đi tới đó 1000 km, thì các vị sẽ thấy gì? Các vị sẽ tiếp tục thấy 1000 km nữa giữa trời và nước nó sẽ gặp nhau. Rồi các vị đi tới đó, rồi các vị sẽ thấy mãi. Đây là cái việc mà gọi là ảo tưởng của con người. Ảo tưởng cho hạnh phúc, ảo tưởng cho nhu cầu của cuộc đời, ảo tưởng cho các mối quan hệ. Dường như lúc nào chúng ta cũng thấy nắm nó trong tay, sắp vối tới rồi, tới rồi, vối hoài không tới. Các vị nhớ câu chuyện bó cỏ ở mộng lừa không? Đây là một câu chuyện sự thật á. ta là một con lừa, bị lừa thật sự. Tức là cái con lừa này đó, nó kéo đồ vật đi mà cái người chủ cảm thấy rằng là nó kéo không nổi, hoặc nó lười kéo, mà đánh hoài nó cũng không đi. Cho nên có người bày ông cuộc cái bó cỏ tươi trước cái mõm nó sẽ đi. Và ông ta buộc cái bó cỏ tươi trước cái mõm nó như thế này, rồi nó sẽ đi. Nó đi vì cái gì? Nó đi vì nó muốn kéo cái đồ của ông chủ nó, hay là vì cái gì? Vì bó cỏ. Nhưng mà nó ăn được bó cỏ không? Không. Đây là cái chỗ các vị để ý. Chúng ta là những con lừa, đang bị lừa bởi bó cỏ đó. Các vị thấy đa phần những người khổ đau bị lừa bởi tiền, bởi tình, do cái gì? Do bó cỏ đó đó. Thấy đó đó, sát bên đó, mà ăn hoài, ăn không có được. Nếu ăn được, đâu ai khổ. Chúng ta trở thành những con người mà đi khuyên giác nặng như thế, để được trả đi một cái bó cỏ tươi ở phía trước. Nhưng mà sự thật, một bó cỏ đơn giản như vậy mà cũng không được nữa. Các vị thấy, chúng ta là những người sống rất là ảo tưởng. Chúng ta bị lừa rất là dễ dàng. Chúng ta diễn dịch trong đầu quá nhiều và chúng ta tham quá nhiều. Đa phần chúng ta bị lừa là do chúng ta tham và tưởng tượng. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đánh đổi cái này để có cái kia lớn hơn nhiều bằng tưởng tượng. Cho nên cái kẻ nào muốn lừa chúng ta là nó đưa cái hiệu quả của công việc đó, nó lớn gấp 1000 lần để chúng ta tưởng tượng. Các vị thấy có những cái người vừa rồi bị lừa cái chuyện đá thiên thạch không? Mấy chục tỷ lừa đơn giản thôi. Bởi vì á, ông cảm thấy rằng ông bỏ mấy chục tỷ này, ông mua cái thiên thạch này rồi có người khác mua lại á, nó tới mấy trăm tỷ. Có nghĩa là bỏ ra mấy chục tỷ sẽ lời mấy trăm tỷ bằng cách là sang tay thôi, mua người này qua người kia. Nhưng mà kẻ lừa đảo nó rất là hay, nó vừa giới thiệu bán mà nó vừa cho những người gọi là đang rao mua. Cho nên là khi mà thăm dò giá thì người ta đưa ra cái kích cỡ, mà nếu mà thiên thạch nào á, mà tức là đá trời đó, thiên thạch là đá trời đó, tức là đá trong những cái hành tinh khác nó vỡ, nó hên, nó gớt vô trái đất chúng ta mà người đó đi lượm được á. Tức là đá của những cái hành tinh khác bể mà gớt vô trong trái đất chúng ta đó. Rồi á, cái thằng này nó đang rao bán cái cục đó với giá này, mình cảm thấy mua cái này mà sang qua cái này, chỉ cần sang vậy cái thôi, lời gấp 5, gấp 7 lần. Mua 20-30 tỷ bán lại là vài 300 tỷ, ai không thích? Chắc vì thấy như vậy á, bó cỏ phía trước mỏ chúng ta, nhưng mà không bao giờ ăn được. Đó là những cái bài học. Cho nên cái gì các vị thấy dễ ăn, các vị phải suy nghĩ hay là chậm chậm lại chút, đừng có vội. Thấy dễ ăn, vội ăn liền là chết đó. Các vị thấy ở giữa đường, trái gì mà nó chín, nó đẹp, nó thơm, nó gì đó không biết, nhưng mà người qua kẻ lại hoài mà trái đó vẫn còn, đừng ăn giùm tôi. Bởi vì nếu ăn được không còn để cho tới chúng ta đâu. Nó còn cho tới chúng ta biết rằng ăn là bỏ mạng. Đó là như thế. Cái gì dễ ăn tại sao người ta không ăn? Dễ làm tại sao người ta không làm? Người ta lại là thương thiết với mình. Nếu dễ quá người ta không thương thiết với bà con người ta. Đây là những điều các vị cẩn thận lại. Như vậy, trong cái bài học này chúng ta hiểu được nhiều thứ. Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa mang cái nghĩa là ảo tưởng. Mình tính là như vậy, nhưng mà thật sự ở đây là mình mơ, mình tưởng, mình diễn dịch thôi. Sự thật nó không phải là như vậy. Thực tế luôn phũ phàng. Thực tế luôn phũ phàng. Cái này nên để ý. Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, vội ngày, vội tháng, vội năm qua. Cái câu ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, cái này mang cái nghĩa giống như một thực tại. Tức là chúng ta lo để ý cái bó cỏ trước cái mõm mình không à. Cho nên mình không biết rằng xung quanh những gì đang diễn ra. Hoa nở trời xanh, mọi thứ con người sinh hoạt hay là mọi thứ gì đó, cũng là những cái loài động vật khác đang sống, chim trên cành đang reo, mọi thứ. Tôi thí dụ thôi, thậm chí trên bầu trời có mây bay én liện gì đó. Lúc đó có thấy không? Không, thực tế đang rất là sinh động, đang đa dạng, đang trù phú. Nhưng mà vì chúng ta gì? Để ý cái bó cỏ trước cái mõm không à? Cho nên không còn biết những gì xung quanh. Chúng ta bị lừa. Rồi cuối cùng những thực tại đang là, những cái đó không làm khổ chúng ta, những cái đó để làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống chúng ta, chúng ta lại nghiễm nhiên bỏ quên. Đây là cần để ý như thế. Những người sống có đời sống gia đình nè, rồi có vai trò nhiệm vụ trong kinh doanh nè, và nhiều thứ khác, để ý cái này. Không khéo chúng ta đứng núi này trong núi nọ, đang công việc này bị công việc khác lừa, đang trong đời sống hạnh phúc này bị hạnh phúc khác lừa. Tôi phải dùng chữ lừa, nó là ý cái nghĩa đó. Cần phải có chánh niệm, phải để ý đến thực tại của chúng ta đang diễn ra. Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, mang cái nghĩa nó giống như một cái cành hoa của nhà thơ Mãn Giác vậy đó. Nhà thơ Mãn Giác có cái bài thơ Xuân đó: Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai đó. Hai câu chót là: chớ bảo xuân tàn, hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Mang cái nghĩa như một thực tại hằng hữu, nó đang là như vậy. Nhưng mà cái thực tại này không được con người cảm nhận. Không người cảm nhận. Bởi vì sao vậy? Chúng ta mơ mộng, vọng tưởng, ảo tưởng mọi thứ mà quên đi những thực tại đang là. Cái này lời Đức Phật dạy, các thiền sư dạy cho chúng ta sống để biết những cái đang diễn ra nơi chúng ta, để có chánh niệm chứ không có gì cả. Tôi nhớ có một câu xưa lắm rồi, có một tác giả nào đó nói là chúng ta luôn luôn nào cũng mơ mộng những vườn hoa diễm ảo nơi chân trời xa thẳm, mà không bao giờ biết tận hưởng những bông hoa kề bên cửa sổ. Câu này nói mang ý này, tức là tưởng tượng thôi. Chúng ta tưởng tượng nghĩ là bên kia như thế, đằng xa nọ như thế, tưởng tượng chỗ khác như vậy. Nhưng các vị đến đó thì nó cũng chẳng có cái gì khác. Nó cũng như những gì chúng ta đang có, thậm chí còn tệ hơn nữa. Cho nên có những người tưởng tượng rồi quay trở lại không được, không có cơ hội và điều kiện để quay trở lại. Đây là nên nhớ. Vội ngày, vội tháng, vội năm qua, đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa, ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở. Vội ngày, vội tháng, vội năm qua, cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. Cái câu là cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. Tức là ở đây tôi có cảm giác giống như cái câu này tác giả mới nói đến cái việc mà gọi là chúng ta bị nghiệp ràng buộc. Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, có nghĩa là nghiệp buộc, không thoát ra được. Nghiệp buộc trong tham ái, nghiệp buộc trong chấp ngã, nghiệp buộc trong thù hận, nghiệp buộc trong tham lam, nghiệp buộc trong sân si, nghiệp ràng buộc mấy cái này không sao thoát được. Chúng ta chiều theo các cảm xúc về những cái điều này, sân si, giận hờn, vu vơ mọi thứ, ganh tị, hơn thua gì đó. Những cái này lúc nào nó cũng làm cho con người chúng ta bị ràng buộc cái này. Nhưng mà các vị để ý một điều mà tôi chia sẻ, mọi người khổ đau đều có lý do, và người đó cũng biểu hiện được cái điều đó nếu chúng ta tinh tế nhìn thấy. Tôi thí dụ thôi, tôi chia sẻ với rất nhiều những bạn trẻ mà tuổi ngông, hầu như là những cái người mà bạn trẻ tuổi ngông thì cha mẹ đều đau khổ với cái tánh ngang tàn và ăn chơi liêu lỏng của những người này. Đa phần tôi nói những cái đặc điểm mà tôi đã nhận diện ra. Thứ nhất, tôi hay kêu đưa tay tôi coi. Tôi không phải là một nhà tướng số, nhưng mà tôi cũng có một cái cảm quan. Thứ nhất là những bàn tay rất là cứng, da tay rất dày, thậm chí những cái ngón tay nó cục, và đồng thời là tóc rất là cứng, và những cái đường chỉ của tâm đôi khi ngắn quá. Ngón tay cái rất là cứng cỏi, đôi khi không có bẻ được. Ví dụ một số đặc điểm thì mình biết cái gì? Điều quan trọng nhất là người này rất ngang tàn, bướng bỉnh, lì lợm. Cái này có phải người đã muốn không? Tôi nói để cho các vị thấy là nghiệp ràng buộc. Tự thân nó không muốn, nhưng mà nó không biết lý do tại sao. Từ nhỏ khi sanh ra, cái bản thân của nó là không thể chấp nhận được lời sai sử của người khác. Nói là khó chịu, phải cãi, phải chống, phải thể hiện cái gì đó. Đó tôi gọi là nghiệp ràng buộc. Mà đa phần những bạn trẻ đó, tôi nói rằng bạn đã sanh ra cùng với nghiệp rồi. Như vậy bạn phải tự cải thiện cái nghiệp mình, còn bằng không, dứt khoát cá tính này, con người này phải dẫn đến khổ đau là chuyện đương nhiên, không phải do bạn muốn. Tại vì nghiệp ràng buộc, cho nên là thay vì câu đó, một cái người ngoan, họ nghe rất là chân thành, họ nghe rất là thoải mái. Nhưng mà một người không ngoan cũng một câu mẹ nói đó, cha nói đó, anh nói đó, nhưng mà thấy khó chịu và chống. Cũng một câu vậy, những người khác lại nghe dễ dàng, còn chúng ta lại chống, lại phẫn quốc và có thái độ hằn học. Cá tính này làm sao làm nên cuộc đời được? Nếu mà chiều những cá tính này là nó như thế, vậy sao? Bản tính này nó đã gắn liền với cái nghiệp rồi. Nghiệp cột trói để trở thành cá tính riêng. Và vì vậy, người này mai này bị người ta cô lập, hoặc là làm đau đổ vỡ đó, hoặc là không thể có những người cùng đồng hành giúp đỡ chia sẻ mình. Nghiệp nó dẫn đến nhiều cái oan trái như thế. Mà không phải người này muốn, người này họ cũng muốn, họ đi đến đâu cũng được những người quan tâm giúp đỡ, họ cũng muốn để thành công, họ cũng muốn nên danh nên phận. Muốn nhưng mà trọn đời không làm được. Như vậy, nếu nhận ra được rằng là mình sinh ra với một vài cái điểm ấy, mà mình thấy rằng là con người mình cá tính đó với bản năng đó thế như vậy sẽ dẫn đến sự khổ đau. Nếu biết thì bắt đầu tự mình vượt qua chính mình bằng cách cải nghiệp. Khó vô cùng. Tôi nói với các vị là cải nghiệp con người rất khó. Ở đây tôi muốn nói là cái gì mà sanh ra là gắn liền với những cái gọi là nghiệp quá khứ, nó cột cho con người chúng ta hình thành nên cái tính cách của con người, cái tâm tính con người, thái độ con người. Những tâm tính thái độ này, nếu cho nó theo thói quen của chính nó, mỗi người đều biểu hiện theo cái bản năng của nghiệp mình hết. Tùy cái phước hay là nghiệp mà gọi là xấu hay là nghiệp tốt của chúng ta, nó biểu hiện khác nhau. Tôi nói đây các vị thấy, một gia đình của các vị có những đứa con thôi, cái câu đó nếu các vị sai cái người A, người A dạ thưa mẹ con nghe, sai người B thì không nói không rằng nhưng mà cũng có thể nghe, nhưng mà sai người C cũng câu đó lời đó, làm dữ vậy, thế này thế kia, sao không kêu anh hai đi, thế mắc chơi rồi. Dạ, ví dụ vậy. Những cái này ba người tôi cho các vị so sánh thôi, mỗi một người đều có cái nghiệp riêng hết á, cái này chưa ai dạy hết á, tự nó hình thành lên một cách bản năng tự nhiên. Và chúng ta cứ kiểm thảo lấy mình, gặp khổ đau, gặp hoàn cảnh, gặp một câu nói, gặp một cái sự chỉ trích, hay là gặp một thất bại, gặp một thành công, đo lường tự cảm giác của chúng ta, các vị sẽ tự cân phân lên được nghiệp của các vị thuộc về hướng nào. Rất đơn giản như vậy thôi. Tôi gặp những bạn trẻ rơi vào trường hợp đó, tôi biết rằng nếu không có sự thay đổi một cách tích cực từ gia đình cho đến bản thân của bạn này, dứt khoát bạn này phải gặp nhiều phiền phức và khổ đau trong cuộc sống của mình hôm nay và ngày mai, bởi vì biểu hiện nó là như vậy. Đây là tôi có nói một phần rất căn bản trong cái bài giảng gọi là nghiệp và định mệnh đó, và số phận rủi mai gì đó. Đây là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ để các vị hiểu gì? Hiểu mình, hiểu những người thân, để có cái cách để giúp cho bản thân mình và người thân được chuyển hướng tốt hơn. Chúng ta có những người thân như vậy, chúng ta muốn nó khổ không? Không. Và bản thân nó có muốn nó khổ không? Không. Nhưng mà nghiệp nó dẫn đến phải chấp nhận. Vì nó không vượt qua được những cái bản tính này, thì dứt khoát nó phải gặp những hoàn cảnh như vậy là quy luật. Khi các vị hiểu được Phật Pháp đó, các vị sẽ phân tích tỉ mỉ, nhất là cho những đứa con của mình có biểu hiện mà mình thấy rằng con mình sẽ khổ ở ngày mai. Hay là một người thân của các vị cũng vậy, là chồng là vợ của các vị cũng vậy, chưa tu học không nhận được ra mình, nhưng mà biết rằng biểu hiện tánh này dứt phát bà phải khổ, ông biểu hiện tánh này dứt phát ông phải khổ. Cái này biết rất rõ. Vì vậy biết để chi? để giúp cho người thân mình có hướng cải thiện tốt hơn. Đây là điều mà gọi là căn bản trong cái việc mà học Phật của các vị là như thế. Trong cái câu này, vội ngày, vội tháng, vội năm qua, cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. Tôi đọc ngay cái câu mà cứ thế nghìn thu đời vẫn vội là tôi nói với các vị ý vừa rồi đó. Nghiệp ràng buộc, nghiệp của chúng sinh, nghiệp của cuộc đời. Đức Phật không thay đổi nghiệp của chúng ta được. Khi nghiệp chúng ta thuần thục rồi, Đức Phật cũng chấp nhận thôi. Đức Phật chỉ cách chúng ta tự mình thay đổi nghiệp, ít nhiều do cái bản lĩnh và chuyển hóa của mỗi con người chúng ta. Nhưng mà đến cái câu mặt mũi ngày xưa không nhớ ra, đây là một cái câu mà trong nhà thiền hay dùng, tức là cái từ gọi là bản lai diện mục. Nghiệp ràng buộc rồi sao nhận ra được cái bản lai diện mục? Cái câu này là một trong những câu nổi bật của thiền công án. Thiền công án có những câu là vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ. Vạn pháp quy về một, một về đâu? Đây là những câu không trả lời được, để cho những cái người tu công án đó, họ giữ trong lòng cái nghi tình. Hay là cái câu là bản lai diện mục xưa nay của một ai đó là gì? Ví dụ bây giờ ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn khi mà gặp Tổ Quy Sơn hỏi bản lai diện mục xưa nay của ông là gì, Trí Nhàn không trả lời được câu này. Đây là giai thoại tôi đã kể biết bao nhiêu trong các bài giảng, tôi không lặp lại. Thì tôi muốn nói rằng nhà thiền hay dùng câu này để cho người ta phải ôm cái nghi tình trong lòng. Đây là cái cách làm của thiền công án. Vì ôm cái nghi như vậy cho nên đại nghi đại ngộ. Giữ cái nghi tình rồi có một ngày nào đó chín mùi người ta sẽ ngộ. Và ngài Hương Nghiêm đã ngộ cái câu mà bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh là cái gì? Bằng cách là sau một cái thời gian mà quét rác rồi cái một cái viên sỏi văng đụng một cái cây tre phát ra một tiếng cốc thôi đã ngộ được rồi. Thì cái này không kể lại chi cho nó dài dòng, mà tôi muốn nói là nhà thiền hay sử dụng câu này. Vậy cái bản lai diện mục là cái này thật ra mà nói chúng ta làm sao biết được? Nếu biết chúng ta không có trầm luân. Nếu chúng ta biết được bản lai diện mục chúng ta đã thành Phật. Nếu biết được bản lai diện mục chúng ta đã làm tổ. Cho biết được bản lai diện mục đâu có ngồi đây tu một ngày. Đây là cái điều mà gọi là nhà thiền người ta sai như vậy. Bởi vì cái bản lai diện mục đó không phải là một cái mặt nào, mắt nào, mũi nào, miệng nào. Ngày xưa mà khi mà trong cái pháp hội của Tổ Huệ Năng đó, khi mà ngài hỏi với đại chúng, ta hỏi với đại chúng một vật gì mà không tên, không tuổi, không mắt, không mũi, không miệng, không đầu, không đuôi, mọi thứ. Thì lúc đó ngài thần hội đứng ra nói gì? Đó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Lúc đó Tổ Huệ Năng mới quở thần hội. Ta đã nói một vật không đầu, không đuôi, không tên, không tuổi mà ngươi còn nói bản nguyên của chư Phật. Ngươi là kẻ lấy cỏ che đầu, cùng với hàng tri giải không khác. Ở đây khi mà tổ quở như vậy mang cái nghĩa gì? Thật sự chỉ bản lai diện mục nhưng mà không có lời giải thích. Ở chỗ là chân tâm Phật tánh bản thể của chúng ta không có ngôn từ. Và cái đó khi chúng ta đạt được mục đích đó giống như người uống nước nóng lạnh thì tự biết. Mà cái này tôi có chia sẻ với các vị trong một bài giảng ở tại Đà Nẵng, đó là giác ngộ là gì. Tôi có chia sẻ, các vị có thể tìm nghe lại bài này cho nó kỹ hơn cái ý này. Vậy thì ngay cái câu mà mặt mũi ngày xưa không nhớ ra, sao nhớ được? Nếu nhớ đâu có khổ đau, nhớ đâu có trầm luân, nhớ thì đâu còn sanh tử nữa, bị nghiệp ràng buộc, nghiệp cột trói, không nhớ ra. Nguyên cái đoạn tiếp theo, đáy nước tìm trăng mà vẫn lội. Cái câu này đáy nước tìm trăng nó có hai ý. Thứ nhất là trăng là dưới đáy nước thật hay giả? Giả. Như vậy con người chúng ta lấy giả làm chân, thân là giả, quyến thuộc là giả, tiền tài sự sản danh vọng là giả, tình yêu là giả, danh vọng là giả, tất cả mọi thứ. Nhưng con người chúng ta sống trong vô minh, trong nghiệp ràng buộc, cho nên các cái này đối với con người chúng ta là thật. Cái ý nó là như vậy. Còn ý thứ hai nữa là đáy nước tìm trăng mang cái nghĩa là cái chân lý, cái bản thể là nó ngoài cái vấn đề các hình tượng như thế, như thế, như thế. Ở đây chúng ta lại nhận lầm cái giả cho là chân, còn sự thật bản thể chân như của muôn pháp của trăng, nó dẫn trên trời, trên cao, sâu rộng mọi thứ như thế, như thế. Vì vậy trong kinh Viên Giác có nói một câu là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ, là chỗ này. Tất cả các kinh điển như ngón tay chỉ trăng, trăng là, trăng là cái bản thể đó. Kinh không phải là trăng, tức là kinh không phải là chân lý. Kinh là cái giải thích về chân lý mà thôi. Cho nên kinh như một phương tiện, như ngón tay chỉ trăng vậy thôi. Còn sự thật trăng á là phải nương ngón tay để thấy trăng, chứ ngón tay không phải là trăng. Vì vậy chúng ta học Phật pháp là phương tiện thôi, là ngôn ngữ thôi. Nhưng mà bản thân của chúng ta, chúng ta phải ứng dụng được cái gì, đây mới là điều quan trọng. Cho nên các vị học rất nhiều nhưng mà chúng ta không có ứng dụng. Học vô ngã nhưng mà không ai ứng dụng. Học buông xả nhưng mà không ai ứng dụng. Có thể một cái mà chúng ta có thể chúng ta tương đối làm được, học từ bi chúng ta có thể từ bi được chút chút. Nhưng mà nhất là cái bản ngã, tự ái kiêu sa này của chúng ta rất là khó để vượt qua. Cho nên là chúng ta tìm chân lý mà đi tìm những cái giả thì không thể nào được. Tức là giống như tìm trăng đáy nước. Đáy nước tìm trăng mà vẫn lội, vội tỉnh, vội mê, vội gật gà. Mấy câu này minh họa thôi chứ có gì. Vội quên, vội nhớ, vội đi về, bên đi, bên nớ, mãi xa ghê. Cái này chắc từ của miền Trung không? Bên đi là bên nay hết không? Bên nớ là bên kia hả? Bên đó hả? Bên nớ là bên đó hả? Cái mấy cái từ này khó ghê nha. Thì bên đây bên nớ mãi xa ghê. Cái này cái người mà trong miền Nam nghe từ này hơi khó hiểu. Bên đi có cảm giác là giống như bên đây vậy phải không? Bờ bên này, bờ bên kia đó. Thấy hai bờ như vậy mà xa lắm, không dễ gì gì gặp nhau, không dễ gì gần. Nhưng mà những cái câu cuối nè: có ai giác lộ bàn chân vội, hóa trạch bước ra dứt não nề. Hai câu chót này cho chúng ta một hướng đi. Giác lộ bàn chân vội có nghĩa là nhìn nhận được tính vô thường của vạn pháp. Vội vã để nói lên cái tính vô thường, cái sự đổi thay của thân tâm và hoàn cảnh. Cái gì rồi cũng đổi thay. Làm sao giác ngộ được sự đổi thay này? Trong ba pháp ấn vô thường, khổ và vô ngã, thì tính chất của vô thường là một trong những chân lý. Và chúng ta giác ngộ được vô thường thôi, các vị sẽ thay đổi được mình rất là lớn. Hãy nói là như thế. Một người tu hay là một người Phật tử của chúng ta, một pháp như vô thường mà giác ngộ được, chúng ta sẽ thấy được chân lý, chúng ta sẽ có cuộc sống giải thoát an nhàn hơn rất nhiều nếu chúng ta nhận được vô thường. Tôi ví dụ thôi nha. Nếu chúng ta nghĩ ngày mai mình chết, tức là chúng ta giác ngộ rất rõ là con người chúng ta sẽ chết, sẽ đổi thay rất mau, thì tất cả những gì hôm nay, thù oán ân tình, mọi thứ vàng bạc sự sản, chúng ta còn mê và còn bám nữa không? Đây là điều quan trọng tôi muốn nói. Đây tôi thí dụ thôi là các vị sẽ thấy. Nếu chúng ta còn cảm thấy là chúng ta sẽ còn ăn hưởng dài dài với những cái này, thì thật sự chúng ta phải chiết tính rất kỹ và ôm ấp rất kỹ, và chúng ta thủ đoạn rất nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy rằng đời ta ba đời nó, mọi thứ vô thường đổi thay, thăng trầm vinh nhục là chỉ quy luật tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng về các vấn đề này. Nhẹ nhàng ngay. Có những lúc các vị nghĩ nếu mai mình chết thì hôm nay có ghen, có hờn, có giận gì nữa không? Vậy đó mà chúng ta nói là không, không, tại chùa thôi. Không, tại chỗ này nè. Nhưng mà ra khỏi cổng chùa có. Nên nhớ là như thế. Biết rất rõ nhưng mà chúng ta thay đổi không có được, vì chúng ta đâu có giác ngộ đâu mà thay đổi. Các vị nên nhớ là học hiểu giáo pháp là một phần, giác ngộ để ứng dụng là một phần, hai cái ngày khác nhau. Tôi có thể tôi nói đường là ngọt, tôi có thể nói muối là mặn, tôi có thể nói suốt đời về hai cái thứ đó, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cái thứ đó vào miệng. Tôi có biết cái nào là mặn, cái nào là ngọt không? Tôi có cảm nhận được mặn thế nào, ngọt thế nào không? không. Chúng ta học giáo pháp cũng vậy. Học thuộc lòng về vô thường, học thuộc lòng về vô ngã, học thuộc lòng về tất cả các nguyên nhân của khổ đau, do tham ái, do thù hận, do ganh ghét, do gì đó. Đây là học thuộc lòng, nhưng mà chúng ta vẫn ngã mạn, vẫn thù hận, vẫn tham ái và vẫn khổ đau. Nó là chỗ đó đó. Giáo pháp của Đức Phật nó mang cái nghĩa ứng dụng, nhưng mà chúng ta đâu có ứng dụng. Biết rằng á, giảng pháp vô thường, tình cảm gia đình cũng vô thường. Nhưng mà nói thì nói vậy coi, chiều nay về nhà thử coi, ông xã nhà cuốn gói đi theo bà khác có chịu nổi không? Nằm tại chỗ cái ạch liền không? Về mới tới cửa nhà mà con nói ba theo gì bù nhí gì ở bé rồi xỉu cái ạch. Tôi ví dụ thực tế là như vậy. Hay là bây giờ nói thì nói như vậy, nhưng mà về con cái nó là cho bà đó mượn nợ, chiều nay về tới nhà nghe nè, cho bà mượn nợ mà bà giật nợ bà trốn mất tiêu rồi sao? Lên tăng xong liền không? Các vị phải thấy, nếu mà một cái người mà giác ngộ thật sự, nếu mà đi về tới nhà cái con nó nói má ơi ba ôm gói đi theo nó hả, ta chúc mừng ổng gánh nợ nó đảnh thế tao. Nói được vậy giác ngộ, nói được vậy giác ngộ, nhưng mà đừng nói xong rồi té ạch nha. Làm bộ nói rồi té cái ạch là tôi không chịu cái đó là thuộc lòng nói thôi nên nhớ là như vậy. Tôi muốn nói với các vị là học đạo rồi phải thâm trầm, từng bước nó mới ứng dụng được, chứ không phải là đơn giản đâu. Đâu có dễ mà vượt qua được con người của mình, đâu dễ vượt qua được tập khí nghiệp của mình. Cái câu chót là có ai giác ngộ bằng chân vội? Chỉ có Đức Phật, các bậc thánh và các vị mà gọi là thiền sư và những người có tu tập tốt thôi. Và nếu Phật tử này có tu tập tốt, các vị cũng giác ngộ từng phần, gọi là tùy phần giác, tức là giác ít thôi, rồi từ từ giác nhiều hơn. Rồi câu kết thúc: quả trạch bước ra dứt não nề. Cái câu này, quả trạch bước ra dứt não nề, các vị biết câu này là tôi nãy nói các vị, rút tỉa từ ý tưởng của kinh Pháp Hoa trong phẩm thí dụ. Trong phẩm thí dụ có câu là tam giới vô an du như hỏa trạch, là vậy. Tam giới này không an toàn, không yên ổn, nó giống như ở trong nhà lửa. Và hình ảnh trong kinh Pháp Hoa phẩm thí dụ đã cho các con của ông trưởng giả ở trong một nhà lửa rất là nguy hiểm và nhiều sự đáng sợ, để ví dụ cho chúng sinh sống trong tam giới này nguy hiểm cũng như những đứa con của trưởng giả sống trong nhà lửa như thế. Đây là cái điều mà gọi là một cái bài thơ nhưng mà rất nhiều ý tưởng. Khi mà các vị đọc một cái bài thơ, chúng ta cảm nhận từ mặt nghĩa đen rồi nghĩa bóng, ẩn dụ nhiều thứ, thì chúng ta sẽ thấy cái giá trị của những cái bài thơ đó để đóng góp được gì cho chúng ta. Trong cái nội dung của bài này, tôi cho các vị hiểu một điều là: thứ nhất, hiểu được thực tại của cuộc sống của chúng ta, về tâm trạng, các mối quan hệ, những nhu cầu đang là trong cuộc đời của chúng ta. Rồi chúng ta phải giác ngộ được thực tế rằng những người thân xung quanh của chúng ta đang là khổ vui, hạnh phúc, buồn, giận ghét, hay là chúng ta đã làm gì để tổn thương họ thế này thế kia. Cần phải nhận thức rất rõ, đó là những thực tại, những thực tế cần phải giải quyết để khắc phục những cái này. Đừng có tưởng tượng đầu này, quên đầu kia, quên những cái gần, đi tưởng tượng, ảo tưởng cái xa. Và qua cái đó chúng ta giác ngộ được cái gì? Giác ngộ được vô thường đổi thay, để chúng ta tự thay đổi được mình, để bớt đi ngã mạn, kiêu sa, cố chấp, tham lam, thù hận. Và bên cạnh đó, chúng ta sống được tốt, trở về với nguồn chân, với bản thể, với chân như là những cái điều tốt. Nhưng mà cơ bản nhất là trên cái phương thức căn bản, cần từng bước để vượt ra khỏi nghiệp ràng buộc trong mỗi bản thân con người chúng ta. Cần học tu như thế nào đó để từng bước nhận ra mình và thay đổi được mình, để bản thân chúng ta và mọi việc xung quanh được tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Buổi pháp thoại chúng ta khép lại tại đây. Lời cuối cùng, chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ chú ý lắng nghe, và chúc các vị một cái ngày tu học tốt đẹp, sau khi trở về chúng ta ứng dụng được nhiều lợi lạc cho chúng ta và gia đình. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời hành giả, nên được thành kính niệm ơn thầy. Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức cung tiễn Thầy Hồ Quy Phương Trường.